90 năm, sáng mãi truyền thống thợ mỏ.
Thưa quý vị và các bạn, trong khai thác hầm lò, khi sự cố xảy ra, lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên tại các đơn vị chính là những người có thể nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý bước đầu, hỗ trợ người bị nạn và hạn chế nguy cơ diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, xây dựng một lực lượng đủ sức khỏe, vững kỹ năng, thành thạo thiết bị và phối hợp tốt luôn là yêu cầu quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn sản xuất. Một buổi huấn luyện của Trung tâm Cấp cứu mỏ TKV diễn ra trong không khí khẩn trương căng thẳng như một ca ứng cứu thực thụ. Từ tiếng còi báo động, tiếng bước chân dồn dập đến những khẩu lệnh ngắn gọn, tất cả nhanh chóng đưa người học vào trạng thái sẵn sàng. Trước mắt họ là những mô hình đường lò được dựng sát với thực tế, cùng hệ thống thiết bị vật tư và các điều kiện đặc trưng trong hầm lò, tạo nên một không gian diễn tập giống như một hiện trường sự cố thu nhỏ. Trong không gian ấy, các tình huống được liên tục đặt ra, buộc người thợ phải quan sát, phán đoán và phối hợp với đồng đội để xử lý. Mỗi bài tập không chỉ là một phần thực hành kỹ năng mà còn là cơ hội để họ làm quen với áp lực, bình tĩnh và hình thành phản xạ cần thiết trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra dưới lòng đất. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cấp cứu mỏ TKV đã tổ chức 9 khóa huấn luyện cho lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên. Đằng sau mỗi khóa học là một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn nội dung đến xây dựng các tình huống phù hợp với thực tế sản xuất. Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phòng Kỹ thuật Tác chiến, Trung tâm Cấp cứu mỏ TKV cho biết.
Tất cả các nội dung giảng dạy của trung tâm đều xuất phát từ cái điều kiện thực tế của các đơn vị xuất. Sau đó chúng tôi mới xây dựng các giả định. Làm sao mà các giả định đó bám sát được với các điều kiện thực tế có thể xảy ra. Hiện nay bây giờ các diện sản xuất càng đi sâu xuống xa, các nguy cơ về các tai nạn sự cố như sập đổ bục nước, khí mỏ càng có nguy cơ phát sinh. Chính vì thế lực lượng giáo viên cũng đã bám sát trực tiếp hiện trường trong các cuộc đi kiểm tra. Căn cứ vào các nội dung đó về chúng tôi xây dựng những giả định làm sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Những bài tập được đưa ra không nhằm tạo thêm áp lực cho người học, mà để họ có cơ hội làm quen với những tình huống có thể gặp trong công việc. Càng sát thực tế, người học càng có điều kiện kiểm nghiệm khả năng của mình và nhận ra những yêu cầu cần tiếp tục rèn luyện. Anh Nguyễn Văn Biên, phân xưởng khai thác 3, công ty Than Mạo Khê chia sẻ.
Thực chất ra cái rủi ro của cái nghề lò nó rất nhiều rủi ro. Thứ nhất là khí mỏ này, bục nước này, sập lò này. Thì nói chung là từ cái nhỏ nhất, từ cái đi lại cũng có thể nó xảy ra tai nạn. Qua khóa huấn luyện này mình cũng rất yên tâm khi về làm việc trong đơn vị. Nói chung là có những cái tình huống gì xảy ra thì mình cũng nhanh chóng mà cấp cứu được nạn nhân.
Sau mỗi tình huống, học viên được hướng dẫn nhận xét, những điểm chưa phù hợp được chỉ ra để tiếp tục hoàn thiện trong các bài tập sau. Quá trình ấy giúp mỗi người hiểu rằng, trong một nhiệm vụ cấp cứu, kết quả không phụ thuộc vào một cá nhân, mà là sự phối hợp của cả đội hình. Anh Nguyễn Xuân Hướng, Phó Quản đốc Phân xưởng Thông gió Thoát nước, Công ty Than Hòn Gai, và anh Vũ Minh Hưng, Phòng Điều khiển Sản xuất Công ty Than Thống Nhất cho biết.
Chúng tôi đều được hướng dẫn, sau đó tự thực hành. Cán bộ kỹ thuật của phòng tác chiến trung tâm chỉ ra những điểm còn thiếu hoặc chưa đúng. Có những lúc thực hành xong mới nhận ra nếu trong tình huống thật mà chậm vài phút hoặc phối hợp không tốt với các đồng đội của mình thì hậu quả có thể rất lớn. Vì vậy, khi trở về công ty, tôi sẽ không coi đây chỉ là một khóa học mà tiếp tục luyện tập cùng với đội cấp cứu mỏ bán chuyên tại công ty để nắm chắc các quy trình và cùng anh em luôn duy trì trạng thái sẵn sàng để khi có sự cố có thể xử lý ngay từ những phút đầu tiên.
Các nội dung thực hành và diễn tập tại các khóa huấn luyện có ý nghĩa rất quan trọng bởi công tác cấp cứu mỏ không chỉ yêu cầu nắm chắc lý thuyết mà quan trọng là phải biết vận dụng trong điều kiện thực tế. Qua các tình huống diễn tập, chúng tôi được đặt mình vào những hoàn cảnh gần với thực tế sự cố, từ đó rèn luyện khả năng quan sát, đánh giá tình hình, xác định nguy cơ, phối hợp với đồng đội và thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương án của cấp trên đề ra. Đặc biệt, thường xuyên thực hành sử dụng trang thiết bị và các tình huống giả định giúp tôi không bị lúng túng khi gặp tình huống bất ngờ, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của mình trong tiểu đội.
từ kỹ năng của từng cá nhân đến khả năng phối hợp của cả đội hình, mỗi nội dung huấn luyện đều hướng tới sự chủ động khi bước vào tình huống thực tế. Bên cạnh đó, công tác trang bị phương tiện phục vụ cứu hộ cũng được các đơn vị ngành than quan tâm, tạo điều kiện để lực lượng bán chuyên có thể thực hiện nhiệm vụ trong những môi trường đặc thù. Ông Đào Văn Yên, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu mỏ Vinacomin cho biết.
Trang thiết bị của các đơn vị trong tập đoàn đối với lực lượng bán chuyên thì các đơn vị rất quan tâm. Đầu tư các thiết bị như máy thở hàng của Đức hoặc của Nhật. Thế và các thiết bị máy cứu sinh thì cũng như vậy, của Canada rồi của Anh thì các đơn vị cũng rất quan tâm. Hiện nay thì trung tâm đã tham gia cái hiệp hội cứu hộ quốc tế cho nên tiếp cận được các loại thiết bị hiện đại của các nước trong hiệp hội. Thế và tập đoàn đã đầu tư cho trung tâm cứu hộ các thiết bị cũng rất hiện đại so với thế giới bây giờ.
Một buổi huấn luyện kết thúc nhưng sự chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp thì không có điểm dừng. Với lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên, mỗi lần luyện tập là một lần củng cố thêm kỹ năng và bản lĩnh để luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Trong những đường lò ngày càng xuống sâu, yêu cầu về an toàn ngày càng cao, một lực lượng được đào tạo bài bản, luyện tập thường xuyên và phối hợp thuần thục sẽ là chỗ dựa quan trọng trong những phút đầu tiên của công tác ứng cứu. Và phía sau mỗi buổi tập nghiêm túc hôm nay là mục tiêu giảm thiểu rủi ro, bảo vệ người lao động an toàn.